Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc một cuốn sách của mục sư Walter Tobias sưu tập với tựa đề Tôi có yêu một thiếu nữ. Nếu quý độc giả có kinh ngạc về sự thành thật và thân mật của những bức thư trong quyển sách này, thì nên nhớ rằng những người viết ra chúng khi viết đã không hề nghĩ rằng những điều họ trao đổi nhau sẽ được in thành sách. Sau này cả chàng thanh niên là François và cô thiếu nữ là Cécile đều gợi ý cho in thành sách những thư từ ấy, bởi vì họ tin rằng những lời khuyên đã giúp đỡ cho họ cũng có thể ích lợi cho nhiều người khác. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tiếp những bức thư trao đổi giữa hai thanh niên thiếu nữ Phi Châu này với vị mục sư của họ.
Thành phố Y, ngày 16 tháng 9. François Men, em đã không ngủ được và khóc suốt đêm. Em đã tự mắng mình vì không nói gì với anh hết. Lòng em quá đỗi vui mừng. Em muốn nói với anh rất nhiều mà không nói được. Bây giờ, có lẽ anh nghĩ là em lạnh nhạt với anh, vì cho rằng việc của anh không can hệ gì đến em. Xin anh hiểu rằng em không nói được gì vì là quá vui mừng thấy anh đã đến. Em không còn ai khác nữa ngoài anh, Cécile.
Thành phố E, ngày 18 tháng 9. Cécile mến, đừng khóc nữa, Cécile. Xin em đừng khóc nữa. Anh hiểu em rất nhiều. Đừng sợ hãi gì hết. Em không cần sợ gì hết khi đã có anh. Tất cả đều là lỗi của anh. Đáng lẽ chúng ta phải nói chuyện với nhau. Đáng lẽ anh phải hỏi em một câu gì đó, nhưng anh cũng không thể mở miệng ra được. Tất cả đều khiến anh ngạc nhiên quá đỗi. Em đã chào anh như một việc dĩ nhiên phải xảy ra. Em đã chuẩn bị mọi sự chu đáo. Rồi em ngồi cạnh anh, dường như em có ở đó chính là vì anh. Điều đó nói với anh nhiều hơn tất cả những gì em có thể nói ra được. Em đã khiến anh say mê. Bây giờ anh lại hy vọng. Bữa nay anh đã giúp mẹ anh làm vườn thay vì cứ ngồi ngắm những cây tre trên mái nhà. Bà đã ngạc nhiên mà nhìn anh. Răng so của em.
Thành phố B, ngày 19 tháng 9. François thân mến. Thế là hai cô cậu đã vào nhà thờ Công giáo. Tôi đã bảo với cậu là Cécile sẽ có ý kiến rất hay mà. Ở Phi Châu đây, thật là khó cho một thanh niên gặp một thiếu nữ. Hội thánh đáng lẽ phải giúp giải quyết sự khó khăn đó. Tôi rất cảm ơn Chúa vì hai cô cậu đã trải qua một giờ như vậy. Và tôi có thể tưởng tượng được những cảm thức xảy ra trong lòng hai cô cậu. Những câu hỏi của cậu thật là khó trả lời. Cậu thật có tài đặt những câu hỏi hóc búa. Chúng cứ càng ngày càng khó hơn và tôi phải suy nghĩ lâu hơn trước khi có thể trả lời. Lúc nào hôn lễ bắt đầu? Kinh Thánh dạy rằng hôn nhân là một huyền nhiệm. Ta không thể nào cắt nghĩa một huyền nhiệm. Cậu chỉ có thể đi sâu vào một huyền nhiệm mà chẳng bao giờ có thể đi đến cùng đường của huyền nhiệm ấy. Bước đầu tiên cũng là một phần của huyền nhiệm. Cậu viết, dường như cả hai chúng tôi chỉ còn là một người. Một con người bắt đầu có từ bao giờ? Theo sự hiểu biết của thế gian, thì con người chỉ có khi được sinh ra. Nhưng chắc chắn là sự sống đã có từ trước lúc đó. Sự sống đã bắt đầu có từ bao giờ? Khoa sinh học bảo, sự sống bắt đầu lúc thụ thai. Từ lúc ấy trở đi, thì sự sống đã có ở đó. Một con người mới bắt đầu, nhưng người ta vẫn chưa thấy được người ấy. Đó là giai đoạn giao thời, lúc một bà mẹ mang một bào thai. Người ta chỉ có thể nói một người mới sắp ra đời. Đó là hình ảnh của sự hứa nguyện và hôn nhân. Cuộc sống của hai cô cậu thật sự bắt đầu trong giờ hai cô cậu ở trong nhà thờ. Hay nó đã bắt đầu trước đó rồi? Phải chăng nó đã bắt đầu ngay khi hai cô cậu gặp nhau trên xe buýt? Hay cũng có thể là trong những tuần lễ hai cô cậu trao đổi những cánh thư đầy nhiệt tình với nhau? Ai mà biết được? Nó vẫn là một huyền nhiệm. Từ giờ phút này trở đi, con người mới mẻ mà hai cô cậu đã tạo ra nó đang ở giai đoạn hình thành. Những con người sắp hình thành đó cần có thì giờ. Con người mới đó phải tăng trưởng chậm chậm, y như một bào thai lớn lên trong lòng người mẹ. Sự cùng nhau tăng trưởng chậm chậm đó sẽ xảy ra trong giai đoạn hứa hôn. Tất cả những từng trải của hai cô cậu đều đưa đến sự tăng trưởng ấy. Đó là phần đẹp đẽ và là phần khó khăn. Niềm vui lại được trông thấy nhau và nỗi khổ của sự chia ly. Việc nói ra và việc nín lặng, việc viết thư và việc chờ một câu trả lời, hy vọng và thất vọng. Phải, cả đến những trở ngại và khổ đau nữa. Tất cả những điều đó đều khiến cho người mới mà hai cô cậu trở thành sẽ tăng trưởng và già dặn hơn. Tuy nhiên, sự tăng trưởng ấy xảy ra trong âm thầm, không có ai biết được ngoài ra Đức Chúa Trời và hai cô cậu, và một số rất ít những người mà hai cô cậu tin cậy để tâm sự với họ. Như thế là cuộc hôn nhân của hai cô cậu đã bắt đầu rồi mà vẫn chưa ai thấy nó được. Nó cũng giống như trường hợp một bào thai trong bụng mẹ giữa lúc thụ thai và ngày được sinh ra. Các cô cậu đang ở trong giai đoạn giao thời đó. Hôn nhân của hai cô cậu đang hình thành. Ngày lễ thành hôn sẽ là sinh nhật cuộc hôn nhân của hai cô cậu. Nghĩa là ngày mà một người mới ra đời. Bây giờ mọi người đều trông thấy nó. Lúc đó sẽ có một tiệc cưới. Rồi việc đó được công bố cho mọi người đều hay. Lúc hứa nguyện với nhau, hai cô cậu thầm bảo nhau, chúng ta cần thử xem có phải chúng ta là của nhau, thuộc về nhau không? Trong ngày đám cưới, hai cô cậu đã công khai tuyên bố trước mặt mọi người, chúng tôi đã dự xong một cuộc thi và nó đã kết quả mỹ mãn. Lẽ dĩ nhiên, hôn nhân không thể hình thành do tờ hôn thú, cũng như tờ khai sinh không đưa ra đời một em bé. Nhưng các cô cậu không nên đánh giá quá thấp những giấy tờ ấy. Hôn nhân không phải chỉ là một vấn đề riêng tư. Việc ghi nó vào sổ bộ chính thức hợp pháp cũng là một phần tối cần thiết. Hôn nhân chỉ hiện hữu ở tình trạng trọn vẹn nhất, đầy đủ nhất khi nó được mọi người trông thấy. Đến giai đoạn đó, nó còn được bảo vệ trên phương diện pháp lý. Luther đã nói, một cuộc hôn nhân lén lút không phải là hôn nhân. Cho nên, qua mọi thời đại và đối với tất cả các dân tộc, hôn lễ đều được cử hành bằng một tiệc cưới. Xin hãy tin vào tôi khi tôi nói rằng mình đang nóng lòng trông đợi kinh nghiệm về ngày sinh nhật trong cuộc hôn nhân của hai cô cậu. Tôi vui vẻ làm tất cả những gì mình có thể làm để giúp nó chóng thành tựu. Cho nên, tôi vừa viết thư cho mục sư Amos, nhưng tôi chưa nhận được thư trả lời. Robert.
Thành phố Ô ngày 20 tháng 9. Mục sư Trobis thân mến, thư ông đã khiến tôi ngạc nhiên về nhiều phương diện. Chính hội truyền giáo đã đưa phần kỷ luật giáo hội vào Phi Châu cho chúng tôi. Dầu kỷ luật ấy vẫn không được thi hành trong các hội thánh Âu và Mỹ Châu. Trong thời gian các giáo sĩ tự mình đem nó ra thi hành thì không thấy có ai phản đối. Bây giờ đến phiên chúng tôi là các mục sư người Phi Châu đem áp dụng thì ông lại chỉ trích nó. Thật ra, điều chúng tôi đang làm chỉ là điều các ông đã dạy chúng tôi làm. Thử hỏi François có chịu đến với ông để xưng tội, nếu không có ai phanh phui câu chuyện của cậu ta ra không? Nếu cậu ta làm như vậy, nghĩa là câu chuyện chỉ có một mình cậu ta và cô gái kia biết mà thôi, thì tôi nhận rằng có lẽ ông có lý. Nhưng cậu ta chỉ ăn năn khi nào bị bắt quả tang. Đó là lý do khiến chúng tôi phải buộc cậu ta qua một giai đoạn thử nghiệm để xem cậu ta có ăn năn thành thật hay không. Cấm cậu ta dự tiệc thánh 6 tháng chính là thời gian thử nghiệm đó. Nó không phải là một dấu hiệu chứng tỏ rằng cậu ta không được tha tội. Đó cũng là một lời cảnh cáo cho người khác trong hội thánh. Nhờ tấm gương đó, họ sẽ có năng lực để tránh cám dỗ. Nếu tôi không áp dụng kỷ luật đối với Phan Xoa, tôi sẽ đưa nhiều người khác vào sự cám dỗ. Tôi không dám làm thế, tôi có trách nhiệm giữ cho hội thánh được thuần khiết. Trong thư Côrintô thứ nhất, chương 11, câu 27, Phaolô viết: Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Tội đó chẳng những hăm dọa sinh mạng của cá nhân ấy mà còn hăm dọa cả hội thánh nữa. Cho nên, nhiệm vụ của giáo hội là phải trừng phạt tội trước mặt toàn thể hội chúng. Trong Kinh Thánh Đức Chúa Trời cũng hình phạt tội lỗi. David bị hình phạt sau khi xưng tội ngoại tình với vợ Uri, con trai của nhà vua đã chết. Anania và Sapphira đã ngã ra chết vì cớ nói dối. Công vụ các sứ đồ chương 5, từ câu 1 đến câu 11. Tôi biết rõ các thanh niên Phi Châu của chúng tôi hơn ông. Nếu họ phải xưng ra một cái gì để khỏi bị hình phạt thì dễ làm quá. Phương pháp của ông rất nguy hiểm. Nếu chỉ cần đến với ông, rồi mọi sự sẽ xong xuôi cả, thì thật là quá dễ dàng. Họ sẽ rất dễ bị cám dỗ để phạm tội nữa. Họ không xây lưng khỏi tội và không chịu chiến đấu với nó. Mặt khác, sự sửa trị đem đến việc thành thật ăn năn. Nếu chúng tôi không sửa trị Phan Xoa, rất có thể cậu ta sẽ không hề ăn năn về hành vi của mình. Cũng vì lý do đó, tôi không thể nào nhận cậu ta vào làm việc với trường của chúng tôi ngay bây giờ. Tất cả giáo viên và học sinh đều biết rõ trường học của cậu ta. Nếu cậu ta không bị sa thải, điều đó sẽ gây tai hại cho kỷ luật của nhà trường. Xưa kia, những trường học ngoại tình rất ít xảy ra trong xã hội Phi Châu. Chúng thường bị trừng phạt nặng nề, có khi bằng án tử hình nữa. Qua sự giảng dạy của các giáo sĩ, tội ngoại tình đã bị cho là tội lỗi đứng hàng đầu, nếu không nói là tội lỗi duy nhất. Do đó, nó có mãnh lực lôi cuốn. Mặt khác, họ lại không cho chúng tôi trừng trị kẻ phạm tội. Vậy thì chúng tôi phải biết làm sao bây giờ? Tôi rất vui lòng và đồng ý với lời yêu cầu của ông là sẽ đến thăm gia đình của Cecil. Dầu tôi biết trước cha của nàng sẽ lý luận như thế nào để tự bênh vực cho mình. Tôi muốn có François cùng đi với tôi. Xin bảo cậu ta đến gặp tôi. Mục sư Amos.
Thành phố Y, ngày 22 tháng 9. François mến, bức thư của anh đã yên ủi em rất nhiều. Em rất vui vì anh không giận em. Em muốn viết thư cho anh từ lâu rồi. nhưng em có quá nhiều bài vở phải làm ở nhà. Em có tin mừng cho anh. Bạn em là Petha, có ông chú đang làm việc tại Bộ Giáo dục. Nói ông ta có thể nhận anh làm giáo viên cho một trường công tại thành phố Y. Hãy nhận việc làm đó, rồi anh sẽ có tiền, mà chúng ta lại có dịp gặp nhau hàng ngày nữa. Cecil của anh.
Thành phố E, ngày 24 tháng 9. Ông mục sư thân mến, xin cảm ơn ông về bức thư. Tôi phải suy nghĩ về nó khá lâu. Việc so sánh thời gian hứa hôn với sự thụ thai rất là hay. Nhưng khi đã thụ thai thì rất dễ tìm ra ngày sinh nở là ngày nào. Mà tôi thì không làm gì để biết được đến bao giờ chúng tôi mới cưới được nhau. Do đó, thật là khó đợi chờ. Thư ông đến cùng một lượt với bức thư của Cecil. Tôi có gửi theo đây cho ông. Ông nghĩ thế nào? Tôi là tín đồ Đấng Christ, thì có thể dạy ở một trường công hay không? Ông có nghĩ rằng cả hai chúng tôi đều ở trong cùng một thành phố thì có tiện không? Tôi rất mong được như vậy. Dù tôi biết trước là nếu như thế, tôi sẽ không nhận được thư từ gì của Cecil nữa. Răng xoa.
Thành phố B, ngày 27 tháng 9. François Mến, lẽ dĩ nhiên là cậu có thể làm giáo viên tại một trường công với tư cách là một tín đồ Đấng Christ. Nếu hội thánh có việc làm cho cậu, thì cậu nên nhận việc đó là phải hơn. Như mục sư Amos đã viết thư cho tôi và bảo rằng trong tình trạng hiện nay, việc ấy không thể được. Chúng ta phải cố gắng chấp nhận lý luận của ông. Chúng ta cũng phải hiểu rằng ông chỉ quyết định như vậy sau khi đã suy nghĩ và cầu nguyện nhiều. Đối với cậu thì điều đó có nghĩa là con đường trước mắt mình đã được mở rộng. Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta từ bước một, cũng như Ngài chỉ hứa cho chúng ta thức ăn mỗi ngày, chứ không hứa cho cả sinh kế chúng ta. Lời khuyên của tôi là hãy nhận chỗ làm tại Y đi. Có lẽ lời làm chứng của cậu sẽ hữu hiệu hơn khi sống giữa những người ngoại đạo. Hãy thận trọng và giữ mình. Hơn nữa, vì tương lai cuộc hôn nhân của hai cô cậu, thiết tưởng cô cậu nên thường gặp gỡ nhau. Tôi đã viết cho cậu rằng thời gian hứa hôn sẽ là giai đoạn chuẩn bị. Cuộc sống chung của hai người đã bắt đầu, nhưng vẫn còn trong vòng thí nghiệm. Không phải là cậu phải thử Cecil, hay là cô ta phải thử cậu. Nhưng cả hai phải cùng nhau tìm xem hai người có thể đồng tâm hiệp ý với nhau trước mặt Đức Chúa Trời hay không. Vì mục đích đó, thư từ thường giúp đỡ chúng ta nhiều việc. Vì các cô cậu có thể viết ra những điều rất khó đích thân nói ra. Nhưng thật ra thì các cô cậu sẽ khó hiểu nhau nếu chỉ trao đổi thư từ mà thôi. Các cô cậu phải gặp mặt nhau trong những hoàn cảnh khác nhau. Khi vui cũng như lúc buồn, hai người phải trò chuyện với nhau để hiểu biết nhau rõ ràng hơn. Im lặng cũng là một phần của việc nói chuyện. Chắc cậu đã từng trải điều đó rồi. Nhưng nó chỉ là một phần mà thôi. Bây giờ thì các cô cậu phải lựa lời mà nói. Hai người phải tìm xem có thể nói chuyện với nhau được không? Có thể lắng nghe nhau được không? Một cuộc hôn nhân không có đối thoại đầy đủ trước sẽ như một cây không có nhựa. Một ngày nào đó, nó sẽ khô đi. Phải chăng các cô cậu không cần luôn luôn có cùng một ý kiến với nhau? Nhưng các cô cậu phải yêu nhau đến nỗi người này có thể đánh giá cao được các ý kiến của người kia. Một việc càng khó khăn hơn là nếu gặp gỡ nhau hàng ngày, hai người phải vạch ra một giới hạn để tránh sự cám dỗ. Hãy tưởng tượng là cậu đang làm cha của một cô gái 15 tuổi. Việc gì cậu không muốn người ta làm cho con gái mình thì cậu không nên làm đối với Cecil. Tôi xin nhắc lại cho cậu tất cả những gì tôi đã nói từ đầu năm đến giờ về việc trở thành một người đàn ông đích thực có nghĩa là thế nào. Còn một chuyện nữa, một sư Amos viết cho tôi là ông sẽ đến thăm cha của Cecil và ông muốn có cậu đi cùng. Trên đường đến Y, hãy ghé lại nhà ông mục sư và hẹn một ngày nào đó. Tôi sẽ đặc biệt nghĩ đến cậu vào ngày đó. Trobis. Thành phố B, ngày 28 tháng 9. Mục sư Amos thân mến, bức thư của bạn có thể bảo là rất lạnh lùng, rất thực tế. Cho nên tôi biết là chắc thư trước của tôi đã làm cho ông khó chịu lắm. Và tôi có thể nhận thấy ông đã khó xử như thế nào khi phải trả lời cho tôi. Tôi càng cảm ơn ông nhiều hơn vì đã chịu khó viết trả lời cho tôi, nhất là lại viết một cách thẳng thắn, chân thành. Phải, các giáo sĩ chúng tôi đã lầm lẫn. Chúng tôi phải hối tiếc về nhiều việc mình đã làm. Tôi đã viết thư như vậy cho François, người mà giáo hội không khỏi bị khiển trách đối với đời sống của cậu. Nhưng có điều là dầu chúng tôi có sai lầm, thì Đức Chúa Trời cũng đã làm được một phép lạ. Ngài đã xây dựng một hội thánh, vinh quang chỉ đáng quy về Ngài mà thôi. Tôi sẽ không bào chữa cho mình như là binh vực cho cá nhân tôi. Nhưng tôi xin biện hộ cho François và cho nhiều người khác nữa đang đứng trong cái địa vị của cậu ta. Vì họ, chúng ta phải cố tìm cho ra ý chỉ của Đức Chúa Trời. Xin hãy tin là vì lý do đó, tôi mới mạn phép nêu lên vài vấn đề. Thật ra, chúng ta có một phương pháp riêng nào của loài người để định nghĩa sự thành thật ăn năn không? Hả, có phải là bằng cớ về sự ăn năn thật sự nếu chúng ta lìa bỏ một tội lỗi nào đó trong một thời gian? Phải chăng chỉ có một mình Đức Chúa Trời đấng duy nhất có thể nhìn thấu lòng người là thấy được điều đó? Ông đã trích dẫn Cô-rinh-tô nhất đoạn 11. Đoạn đó có câu: vậy mỗi người phải tự xét lấy mình. Câu 28. Phải chăng các hội thánh Phi Châu chúng ta đáng ra phải làm ngược lại câu đó, khi để cho vị mục sư và các trưởng lão tra xét các thuộc viên của hội thánh? Và nếu điều đó có là luật lệ đi nữa, thì tại sao ông ta không tra xét cả mục sư và giáo sĩ luôn đi? Nói cho cùng, thì ai là người xứng đáng? Tôi chăng? Ông chăng? Nếu chỉ có những người xứng đáng được phép dự tiệc thánh, thì ai dám đến mà giữ? Tôi thiết nghĩ là chỉ có kẻ ý thức được sự không xứng đáng của mình mới thực sự xứng đáng được tham dự tiệc thánh. Chính François đã khám phá ra cái chân lý ấy và bây giờ được biết nó sâu xa và rõ rệt hơn bao giờ hết. Đó là lý do khiến cậu chờ đợi và cần được thông công với Chúa Giê-xu. Vậy, với tư cách là loài người, chúng ta dám đứng ra ngăn trở việc gặp nhau giữa cậu ta với Chúa không? Chúng ta có dám lấy lại điều mà Đấng Christ muốn ban cho cậu ta không? Vậy, tôi nhận là Đức Chúa Trời có hình phạt. Nhưng trong tất cả các trường hợp ông nêu ra, thì đều do Đức Chúa Trời đoán phạt chứ không phải là loài người hay giáo hội. Anh Amos thân mến, anh đã đặt ra một câu hỏi nghiêm trọng cho chúng ta là mục sư. Phải chăng ở đằng sau kỷ luật giáo hội có một sự thiếu đức tin? Và bây giờ có câu hỏi chót: ông có thực sự nghĩ rằng xưng ra tội lỗi của chính mình là việc đơn giản, dễ dàng như vậy không? Đó là điều mà những người chưa hề xưng tội vẫn nghĩ. Theo tôi thì xưng tội là một bước khó tiến hơn bất luận một việc nào khác. Đối với François cũng vậy. Cậu ta đã phải chiến đấu rất gay go với chính mình. Tôi có thể làm chứng điều đó. Người cố vấn đỡ đầu cho xưng tội có thể nhận thấy điều đó. Đó là một ân điển phải trả rất đắt giá đối với đương sự. Phần ân điển của Đấng Christ đã phải trả bằng chính mạng sống Ngài, và phần nghịch lý vẫn tồn tại. Ân điển cao giá đó đã được hoàn toàn tặng không cho chúng ta. Tôi hiểu tại sao ông đã viết về kỷ luật nhà trường. Lẽ dĩ nhiên là một trường học, không phải là một hội thánh. Tôi không nghĩ là François có thể trở lại dạy ở trường cũ, nhưng có lẽ sẽ có một giải pháp khác. Tôi sẽ viết thư bảo François nên đến gặp ông. Rất cảm ơn ông về việc sẵn lòng cùng đi với cậu ta đến nhà thăm cha của Cécile. Cầu Chúa ban cho ông nhiều khôn ngoan trong cuộc thăm viếng này. Hôm đó, tôi sẽ đặc biệt nghĩ đến ông. Walter Torres.
Bây giờ ta xa cách, nhưng lòng ta vẫn giữ đôi trái tim cùng chung một giấc mơ tình yêu nhau đắm say. Dẫu tháng năm dài, trái tim ta thuộc về nhau.
Ở bên đó anh ơi biết chăng, ở bên đây em luôn thiết tha nguyện cầu cho tình mình được đẹp theo ý Chúa.
Dẫn lối mỗi bước chân anh đi mãi có em, dù trong xa cách nhớ thương em ngập lòng. Người yêu ơi xin em nhớ cho rằng tim anh yêu em chỉ em trọn đời, và còn tim anh mong nhớ em. Người yêu ơi mong có em giây phút này. Nguyện Chúa ban ơn hoài để cho đôi mình và để